Hai La Mã, bậc đại trí Đát Ta. Theo thời gian, vương hậu Dhatarattha thụ thai và sinh hạ một vương tử có dung mạo khôi ngô, nên được đặt tên là Sudarsana. Sau đó, bà lại sinh hạ vương tử thứ hai, đặt tên là Đát Ta. Đó chính là Bồ Tát. Rồi bà lại sinh vương tử thứ ba, đặt tên là Subhaga, và vương tử thứ tư tên Aritha. Dù đã sinh hạ bốn hoàng tử, bà vẫn chưa hề biết đây là cảnh giới của rồng Naga. Nhưng một ngày kia, có người bảo Aritha: vương hậu là giống người, chứ không phải giống Naga. Aritha tự nhủ: để ta thử mẹ xem sao. Một ngày kia, trong lúc đang bú sữa mẹ, vương tử xuất lộ nguyên hình rắn rồng, lấy đuôi ve lưng bàn chân mẹ. Khi hoàng hậu thấy rồng, kinh hãi thét lên ném con xuống đất, lấy móng tay cào vào mắt con đến chảy máu ra. Vua nghe tiếng thét, hỏi lý do, và khi vua nghe chuyện Aritha làm ra, ngài bước đến hăm dọa: đem tên tiểu nô này giết đi. Công chúa biết bản tính nóng nảy của vua, liền lên tiếng bên vực con: tâu chúa thượng, thần thiếp đã đánh vào mắt vương nhi rồi, xin chúa thượng tha tội cho nó. Vua nghe vương hậu nói vậy liền tha: thôi, trẫm còn làm sao được nữa. Rồi vua tha thứ cho con. Từ ngày đó, hoàng hậu mới biết đây là xứ rồng Naga, và cũng từ đó Aritha được gọi là độc nhãn Aritha, Kanaritha. Bấy giờ, các vương tử đã đến tuổi trưởng thành. Vua cha giao cho mỗi vị một vương quốc rộng chừng 100 dặm vuông, vinh quang lừng lẫy, và mỗi vị có 16.000 long nữ Naga hầu hạ trong cung đình. Vương quốc của vua cha cũng chỉ 100 dặm vuông. Các vương tử hàng tháng đều đến vấn an đức vua cùng hoàng hậu. Nhưng Bồ Tát cứ nửa tháng lại ý kiến cha mẹ một lần. Ngài vẫn thường đưa ra một số vấn đề xảy ra ở cảnh giới Naga, và vẫn thường cùng vua cha đến ý kiến Đại Thiên Vương Virubhaka, quản mục, đàm đạo các vấn đề ấy. Một ngày kia, Đại Vương Virubhaka cùng với hội chúng Naga lên cảnh giới chư thiên để chầu Thiên Chủ Shaka. Một vấn đề được đưa ra đàm đạo, nhưng không có ai trong chư thiên giải đáp được, trừ bậc đại sĩ lúc ấy đang ngồi trên bảo tọa. Thế rồi, Thiên Đế tỏ lòng hâm mộ ngài, đem tặng hoa quả của cõi trời và bảo ngài: này hiền giả Đát Ta, ngài có đại trí lớn như quả địa cầu, từ nay ta xin gọi ngài là Buri Đát Ta, bậc đại trí Đát Ta. Và Thiên Chủ ban ngài danh hiệu ấy. Sau đó, bậc đại sĩ bái yết Thiên Chủ Shaka để tỏ lòng sùng kính, và khi ngài ngắm vẻ huy hoàng tột đỉnh của thiên triều cùng các tiên nữ, ngài mơ ước được lên thiên giới. Ta còn làm gì được với tướng rồng rắn chuyên ăn ếch nhái này nữa? Thôi, ta nguyện trở về thế giới rồng rắn, hành trì trai giới, tu tập công hạnh để được sinh lên cõi chư thiên. Suy nghĩ như vậy xong, ngài liền xin cha mẹ khi trở về xứ rồng Naga: tâu phụ vương cùng mẫu hậu, con nguyện hành trì trai giới. Này vương nhi, con cứ hành trì cho thỏa nguyện, nhưng trong lúc trì giới con chớ ra ngoài, chỉ ở nội trong cung điện trống vắng của loài Naga, vì người trần thế rất kinh sợ rồng Naga. Ngài tuân lệnh, từ đó ngài chỉ trì giới trong hoa viên của cung Naga vắng vẻ, nhưng các long nữ vẫn cứ chầu chực quanh ngài, đàn ca múa hát mãi, khiến ngài nghĩ thầm: nếu ta ở đây, việc trì giới của ta sẽ không bao giờ thành tựu, vậy ta sẽ phải đến cõi nhân gian mà trì giới mới được. Rồi ngài sợ bị can ngăn nếu đem việc đó tâu với vua cha, nên ngài bảo vương phi: Này Vương Phi, nếu ta lên cõi nhân gian, sẽ đến một cây đa trên bờ sông Yamuna. Ta sẽ cuộn mình trên nóc tổ kiến gần đó mà hành trì giới luật đủ bốn phép. Không đố kỵ, uống rượu, tham dục và sân hận. Rồi ta sẽ nằm đó tu tập trì giới suốt đêm. Sau đó, Vương Phi hãy phái người thị nữ cứ mỗi buổi sáng lúc rạng đông định trang hoàng hương hoa cho ta, rồi đàn ca múa hát rước ta về lại cảnh giới Naga. Nói xong, ngài cuộn mình trên tổ kiến và nói to: kẻ nào muốn cứ đến lấy máu thịt xương da ta đi. Rồi ngài trì giới gồm bốn phép, nằm đó với thân tướng chỉ gồm có đầu đuôi mà thôi. Đến rạng ngày hôm sau, các long nữ Naga đến và làm theo lệnh ngài đã ban, đưa ngài về lại cảnh giới Naga như cũ, và cứ thế ngài trì giới trong suốt một thời gian dài. Ba La Mã. Hai cha con Bà La Môn săn thú. Lúc bấy giờ, có một người Bà La Môn sống ở một làng gần cổng thành Ba La Nại, thường cùng con trai tên gọi Somadatta vào rừng đặt bẫy chông bắt thú rừng, rồi gánh thịt đi bán để sinh nhai. Một ngày kia, gã chẳng bắt được con thú nào, dù chỉ một con tắc kè nhỏ. Gã bảo con: nếu ta về nhà Tây không, mẹ con sẽ giận dữ, vậy ta cứ bắt lấy con gì cũng được. Thế là gã đi về phía tổ kiến, nơi Bồ Tát đang tĩnh tọa, và quan sát dấu chân nai thường xuống dòng sông Yamuna để uống nước. Gã bảo: này con, đây là hang nai, con hãy về đợi trong lúc cha bắt nai đến uống nước. Và gã dương cung đứng dưới gốc cây chờ nai đến. Vào buổi chiều, một con nai đến uống nước liền bị bắn trọng thương. Tuy nhiên, nó chưa ngã xuống ngay, mà vì mũi tên làm tuôn máu xối xả, nó liền chạy trốn. Hai cha con đuổi theo tận nơi nó ngã xuống, bắt lấy rồi ra khỏi rừng, đến gốc cây đa thì mặt trời vừa lặn. Lúc này đi xa thì bất tiện lắm, thôi ta ở lại đây. Nói xong, họ đặt con nai qua một bên rồi trèo lên cây nằm trên cành. Gã Bà La Môn thức giấc lúc rạng đông, cố nghe ngóng tiếng động của nai. Vừa lúc đó, các thị nữ Naga đến dâng tỏa sàng hương hoa cho Bồ Tát. Ngài đã bỏ xác rồng và hiện hình thiên thần, mang đủ bảo vật trang nghiêm, ngồi trên tỏa sàng sực nức hương hoa, trong dáng điệu uy nghi của một thiên đế Shaka. Các thị nữ Naga thành kính cúng dường ngài vô số hương hoa, rồi trỗi khúc nhạc thiên đường, đồng thanh ca múa. Khi gã Bà La Môn nghe tiếng nhạc, gã tự hỏi: ai đây? Ta phải xem sao mới được. Gã liền gọi con trai, nhưng cậu bé vẫn cứ ngủ say. Gã tự nhủ: thôi để nó ngủ, nó còn mệt thì ta đi một mình vậy. Gã leo xuống đất, tiến đến gần ngài. Các thị nữ Naga thấy gã liền độn thổ ngay cùng các nhạc khí trở về cảnh giới Naga. Chỉ còn Bồ Tát ngồi lại một mình. Gã Bà La Môn đứng gần ngài, ngâm hai vần kệ hỏi ngài. 12. Hồng nhãn thiếu sinh được thấy đây, là ai tỏa rộng đôi bờ vai? 10 nàng xuân nữ vây quanh nọ, đeo xuyến vàng xiêm áo đẹp thay. 13. Chàng là ai ở giữa rừng xanh, như lửa thêm dầu mỡ mới tin? Có phải Shaka thần đại lực, hay là rồng chúa đại oai danh? Bậc đại sĩ nghe vậy thầm nghĩ: nếu ta bảo là một vị Shaka đế thích, gã sẽ tin ngay, vì gã là một Bà La Môn. Nhưng ta phải nói sự thật. Thế là ngài nói về nòi giống Naga của ngài. 14. Ta chúa Naga lực đại hùng, với luồng khí độc mạnh vô song, đất nước phồn vinh dân lớn bé, ta đây nổi giận giết tiêu vong. 15. Mẫu thân ta chính Samudaja, chúa tể Dhataratha, thân phụ ta, em của Sudarsana thái tử, tên ta là Đại trí Buridatta. Nhưng khi bậc đại sĩ nói xong, ngài liền nghĩ, Bà La Môn này hung ác, gã có thể phản ta và tiết lộ ta với người bắt rắn, và thế là cản trở việc trì giới của ta. Vậy, ta đưa gã về vương quốc Naga, tiếp đãi gã trọng thể tại đó. Như thế ta vẫn không gián đoạn việc hành trì giới luật. Thế là ngài bảo gã, Này hiền hữu Bà La Môn, ta muốn tiếp đãi ông thật trọng thể. Vậy hãy theo ta đến xứ sở Naga đầy lạc thú bây giờ. Tâu chúa thượng, hạ thần còn một con nai. Nếu hạ thần có đi, xin cho con trẻ đi cùng. Bồ Tát đáp, hiền hữu cứ đi tìm hiền điệt lại đây. Rồi ngài tả nơi cư ngụ của ngài cho gã biết. 16. Hồ kia u tối thật kinh hoàng, sóng nước không ngừng, bão tố dân, nhà của ta thần dân trú ngụ, còn ai dám trái lệnh ta ban. 17. Hãy lặng chìm trong làn sóng xanh, đàn công đàn hạc gọi đồng thanh, xuống đây tận hưởng niềm hoang lạc, dành sẵn cho ai giữ giới hành. Gã Bà La Môn đi tìm con, kể chuyện cho con nghe, rồi đem con trở lại, và bậc đại sĩ liền đưa họ đến bên bờ sông Yamuna. Khi đứng đó, ngài bảo, 18. Hiền hữu cùng con chớ ngại ngùng, theo lời ta bảo sống ung dung, vinh quang hạnh phúc trong cung điện, lạc thú ta ban đủ mọi phần. Nói xong, bậc đại sĩ dùng thần lực đưa hai cha con đến cảnh giới Naga. Nơi đây họ hưởng cuộc sống thần tiên. Ngài ban cho họ phúc lạc của tiên giới. Mỗi người có đến 400 thiếu nữ Naga hầu hạ. Vinh hoa phú quý, thật không sao kể xiết. Bồ Tát vẫn tinh tấn hành trì giới luật. Cứ nửa tháng, ngài đi bái yết phụ vương, mẫu hậu và thuyết pháp. Còn khi đến thăm gã Bà La Môn, ngài thường vấn an gã và bảo, Hiền hữu cần gì cứ nói cho ta biết, xin cứ hưởng lạc thú, đừng để bất toại điều gì. Rồi sau khi chào hỏi, Somadatta ân cần, ngài trở về tu thất của ngài. Gã Bà La Môn, sau khi sống trong cảnh giới Naga được 1 năm, do thiếu tu tập công đức trước đây, dần dần cảm thấy không toại ý, chỉ muốn trở về nhân gian. Cảnh giới Naga đối với gã chẳng khác nào địa ngục. Cung điện được trang hoàng lộng lẫy, chỉ giống như nhà tù. Các cung nữ Naga được điểm trang vàng ngọc, cũng tựa bầy quỷ cái. Gã nghĩ thầm, ta chán lắm rồi, để ta hỏi thử xem Somadatta nghĩ sao. Gã tìm con trai và hỏi, con có được toại nguyện chăng? Làm sao con lại bất mãn được? Cha con ta không nên nghĩ như vậy. Còn thân phụ không toại nguyện chăng? Đúng vậy. Tại sao thế? Vì ta không gặp được mẹ con cùng anh em con. Thôi ta cùng đi về xứ. Người con bảo không muốn đi về. Nhưng vì bị cha nài mãi nên cuối cùng cũng thuận. Gã Bà La Môn nghĩ thầm, con ta đã ưng thuận ra đi, nhưng nếu ta bảo với hoàng tử Buridatta rằng ta không toại nguyện, hoàng tử sẽ ban cho ta thật nhiều ân huệ khác nữa, và thế là ta không thể đi về. Mục đích của ta chỉ đạt được bằng một cách này thôi. Ta sẽ tả cảnh huy hoàng của ngài rồi hỏi ngài, tại sao ngài rời bỏ mọi vinh quang để lên nhân thế hành trì trai giới? Khi ngài đáp, để được lên thiên giới, ta sẽ bảo ngài, chúng thần lại càng phải nên tu tập như thế hơn nữa, vì chúng thần đã sống bằng nghề sát sinh hại mạng. Thần cũng muốn trở lại trần thế để thăm quyến thuộc, xong rồi sẽ xuất gia sống đời khổ hạnh, thế là ngài sẽ phải để ta đi. Sau khi quyết định xong, một ngày kia, Bồ Tát đến hỏi thăm gã xem có gì chưa toại ý chăng. Gã liền vội trấn an ngài rằng không có điều gì gã mơ ước mà ngài không ban cho gã, rồi không hề nói gì đến ý định ra đi. Trước tiên, gã chỉ ngâm kệ tả cảnh phồn vinh thịnh vượng của xứ ngài. 19. Đất bằng trải rộng khắp nơi nơi, hoa trắng tagara nở rợp trời, tổ bọ yên chi màu đỏ thắm, rừng xanh rực rỡ phủ nền tươi. 20. Đền đài linh hiển khắp trong rừng, hồ lắm thiên nga đắm mắt trần, tô điểm lá sen tàn rải rác, khác nào các tấm thảm đang nằm. 21. Cung đình ngàn cột trụ nguy nga, tiên nữ bao nàng rộn múa ca, cột trụ giác toàn châu ngọc quý, tứ bề phản chiếu ánh trời xa. 22. Ngài có cung đình thật hiển vinh, chính nhờ công đức đã hoàn thành, mọi niềm ước nguyện đều viên mãn, ngay khi nguyện ước mới thành hình. 23. Ngài chẳng ước mơ điện ngọc hoàng, thiên triều tráng lệ sánh sao ngang, cung ngài vinh hiển còn hơn thế, với cảnh huy hoàng chiếu ánh quang. Bậc đại sĩ đáp: Này hiền hữu Bà La Môn, đừng nói thế, cảnh vinh quang của ta so với thiên chủ Sắc Ca chỉ như hạt cải bên cạnh núi Tu Di Meru, chúng ta không bằng được quần thần của ngài nữa. Rồi ngài ngâm kệ. 24. Ý dẫu tối cao chẳng dám mơ, vinh quang ngôi vị của Sắc Ca, bốn thiên vương ở trong triều đại, mỗi vị một miền được định ra. Khi ngài nghe gã lặp lại, cung điện của ngài chẳng khác nào cung Sắc Ca thiên chủ, ngài đáp: Ta đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, chính vì ta muốn lên điện Vajrayana, tối thắng ở cõi thiên, mà ta thực hành sự tu tập trai giới. Rồi ngài ngâm kệ tả rõ tâm nguyện mình. 25. Ta mong tha thiết cảnh cao đường của các bậc tiên thánh vĩnh hằng, vì thế ta ngồi trên tổ kiến, hành trì giới hạnh mãi không ngừng. Gã Bà La Môn nghe vậy thầm nghĩ: Nay ta đã có cơ hội rồi đây. Và với lòng hân hoan, gã ngâm kệ xin phép ngài ra đi. 26. Thần đã cùng con trẻ Bác Hưu, ngày xưa bôn tẩu chốn rừng sâu, bạn bè để lại nhà không biết, sống chết thần nay hiện ở đâu. 27. Đại trí Buridatta, thần muốn đi, hỡi ngài Minh Chúa tộc Kashi, chúng thần cất bước thăm lần nữa, quyến thuộc thân bằng ở chốn quê. Bồ Tát đáp: 28. Ta muốn các ngài ở chốn đây cùng ta hưởng hạnh phúc bao ngày. Nơi nào trên chốn nhân gian ấy, ngài thấy bình an giống cảnh này? 29. Nhưng nếu ngài mong ở chốn kia, thì ngài hãy hưởng lạc tràn trề, rồi sau sẽ giả từ đi nhé. Hạnh phúc ngài mong gặp bạn bè. Rồi ngài suy nghĩ: Nếu gã nhờ ta mà có được hạnh phúc, chắc gã sẽ không tiết lộ ta với ai đâu. Ta sẽ cho gã viên ngọc như ý, ban mọi điều ước. Ngài liền tặng gã viên ngọc rồi bảo: 30. Kẻ được mang viên bảo ngọc thần, ngắm đàn con cháu với gia trang, La Môn lấy ngọc và đi nhé, chẳng có bao giờ gặp bất an. Gã Bà La Môn đáp: 31. Hạ thần hiểu rõ những lời ngài, ngài thấy thần nay đã lão lai, thần sẽ đi theo đời khổ hạnh, nghĩa gì lạc thú ở trên đời. Bồ Tát nói, 32. Nếu Ngài chẳng giữ trọn lời thề, tìm thú thế nhân lần nữa kia, thì hãy đến tìm ta lại nhé. Ta ban Ngài lạc thú tràn trề. Gã Bà La Môn đáp, 33. Buridatta đại trí tạ muôn vàng, ân huệ mà Ngài đã phát ban. Ví thử thần tìm cơ hội tốt, sẽ về mong được hưởng hồng ân. Bậc đại sĩ thấy rằng gã không còn muốn ở lại đây nữa, nên Ngài ra lệnh bốn đồng tử Naga dẫn gã trở lại quải trần. Bậc đạo sư tả mọi việc như sau. 34. Buridatta đại trí lệnh truyền ban, bốn tiểu long thần hãy bước chân, đem vị La Môn ta ủy thác, dẫn người trở lại chốn người mong. 35. Nghe lời xong, các vị long thần lập tức lệnh Ngài được phục tuân. Họ dẫn Bà La Môn đến chốn, rồi đi để lại gã đơn thân. Trên đường về, lão Bà La Môn bảo con, này Somadatta, ta sẽ giết được con nai chỗ này và con lợn chỗ kia. Rồi thấy một hồ nước, gã kêu lên, này Somadatta, xuống tắm đi. Thế là cả hai cha con cởi hết áo quần thần tiên ra, cuộn thành một bó đặt trên bờ, xuống hồ tắm. Lập tức áo quần biến mất về cảnh giới Naga, chỉ còn bộ áo quần nghèo khổ màu vàng xưa kia của họ mang lên người, cùng với cung tên giáo hiện ra như ngày xưa ấy. Cha ơi, cơ nghiệp tiêu tan hết rồi. Somadatta kêu gào lên thế, nhưng cha cậu vội an ủi. Đừng lo gì, hễ còn hươu nai trong rừng là ta còn có kế sinh nhai. Mẹ Somadatta nghe họ về, vội chạy ra đón vào nhà, thiết đãi cơm rượu thỏa thuê. Khi gã Bà La Môn đã ăn xong và đi ngủ, người mẹ hỏi con, lâu nay hai cha con đi đâu thế? Thưa mẹ, cha con và con được vua Naga là Buridatta mang đến xứ Naga thần tiên, nhưng vẫn không toại nguyện nên nay lại trở về. Thì con có mang về được món châu báu nào không? Thưa mẹ, không. Thì vị vua đó không cho con món châu báu nào sao? Thưa mẹ, vua Buridatta đã tặng cho cha con một viên ngọc ban mọi điều ước, nhưng cha con từ chối. Vì cớ sao? Cha con bảo là muốn làm ẩn sĩ tu hành. Sao lâu nay đã vứt lại cho ta cả một gánh nặng con cái và đi ở xứ Naga, bây giờ lão đòi làm ẩn sĩ à? Thế là bà nổi cơn thịnh nộ, đập vào lưng gã bằng chiếc thìa lâu nay vẫn dùng nó chiên cơm, rồi mắng gã xối xả. Ông thật là thứ Bà La Môn ác độc. Tại sao ông bảo là sắp đi tu làm ẩn sĩ và từ chối báu vật? Rồi tại sao ông còn vác mặt về nhà mà không thực hiện nguyện ước tu hành? Hãy cút ra khỏi nhà ta ngay. Nhưng gã bảo vợ, này hiền thê, xin nàng chớ vội thịnh nộ. Hễ còn hươu nai trong rừng là ta còn cấp dưỡng mẹ con nàng. Thế là ngày hôm sau, gã cùng con trai vào rừng tiếp tục sinh nhai bằng nghề cũ.